Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về xăng. Xăng là một trong những nhiên liệu quan trọng nhất của loài người sử dụng và việc chuyên chở. Xăng được dùng trong các động cơ chạy bằng xăng đủ loại, từ phi cơ cho đến các loại xe ô tô, tàu thuyền và các loại máy móc kỹ thuật khác. Xăng thường được chế tạo bằng cách tách rời và biến đổi hóa học các hợp chất chứa trong dầu hỏa. Công việc này được gọi là lọc dầu, cũng có một số xăng lấy từ các hơi đốt thiên nhiên thay lẫn trong dầu hỏa, rồi người ta lấy loại xăng này ra cho trộn với các thứ xăng khác. Hiện nay, tại Hoa Kỳ có độ 5% xăng là do lấy từ thiên nhiên. Thật ra xăng có thể chế tạo từ bất cứ chất gì có chứa các thành phần carbon và khí hydrogen. Người ta còn cho biết rằng một trong những nguồn xăng đầy hứa hẹn trên trái đất là đá phiến nham. Loại đá đặc biệt này có chứa dầu hỏa, rất dễ vỡ và có thể bật lửa cháy khi đốt lên. Tuy nhiên, khai thác phiến nham lấy được xăng là cả một vấn đề tốn kém nên người ta chưa nghĩ tới. Xăng thật ra là một tổng hợp hàng trăm loại hóa chất có tên gọi chung là hydrocarbon. Trong các loại xăng thường dùng, mỗi loại ít nhất cũng chứa vào khoảng 25 hợp chất. Trong một động cơ, mỗi thứ hydrocarbon được đốt cháy khác nhau. Vì thế, mỗi thứ động cơ cần một loại xăng tổng hợp khác nhau. Cái khác nhau đó là khi đưa vào máy, xăng bị ép trong xi lanh như thế nào mà thôi. Khi một máy nổ, ép hơi xăng và không khí thì nhiệt độ tăng lên. Và khi ấy, mồi lửa của buji sẽ làm cho hỗn hợp nổ. Thường thường thì nổ tự nhiên như vậy, có thể làm vỡ máy và gây nên tình trạng rung mạnh trong máy. Người ta phải chế tạo một loại xăng có mang tính chất chống rung trong máy, hay là để hạn chế bớt tiếng nổ. Chỉ số octen trong xăng là mức độ người ta dùng để đo tính chống rung hay hạn chế nổ của xăng. Như ta đã biết, xăng là chất hữu cơ được điều chế từ dầu mỏ, nên khi cháy trong động cơ đốt cùng với không khí sẽ tạo thành một số khí như là oxit carbon, sulfur, oxit nitơ và carbon hydro là những chất độc đối với cơ thể. Trong xăng còn một chất khác khá độc, đó là chì. Trong quá trình chế tạo xăng dùng cho động cơ đốt, người ta dùng các loại phụ gia chì ở dạng tetraethyl và tetrametin chì để cho vào xăng cho tăng chỉ số octan lên và hạn chế tiếng nổ. Các phụ gia chì này cho hiệu quả cao nên được dùng rất nhiều trong việc sản xuất xăng cho động cơ đốt. Xăng thông thường có chứa phụ gia chì khoảng từ 0,4 đến 0,8 gram trên 1 kg. Trong động cơ ô tô, các phụ gia chì cháy cùng với xăng và được thải ra ngoài cùng với các chất cháy khác. Khoảng 1/4 lượng chì có trong xăng khi cháy đọng lại trong hệ thống xả của ô tô, trong dầu và trong hệ thống lọc. 3/4 còn lại bay vào không khí. Trong phần chì bay ra ngoài không khí thì một nửa lượng chì nằm ngay tại trên mặt đường, vỉa hè, còn nửa kia ở lại trong không khí từ 1 tuần cho đến 1 tháng. Sau đó cùng với bụi bặm, nước mưa rơi xuống ngấm vào đất, nước từ mặt đường, vỉa hè, cống rãnh sẽ đem theo chì chảy đến sông, ngòi, ao, hồ. Chì theo sông chảy ra biển, từ đó phân tán đi khắp nơi trên mặt đất. Đa số các hợp chất của chì không tan trong nước, nên trong đất có nhiều chì hơn trong nước thiên nhiên. xe ô tô trên thế giới càng ngày càng gia tăng, nhất là ở các nước Tây Phương, nên nồng độ trì trong môi trường sống cũng càng ngày càng lên cao. Khi lấy nước biển ở chỗ sâu trước thời đại chưa có công nghiệp, đem phân chất, người ta thấy rằng nồng độ trì khoảng từ 0,02 cho đến 0,004mg trong 1kg. Còn trong nước biển hiện nay chỉ trên mặt biển Địa Trung Hải và Thái Bình Dương, lượng trì đã lên tới 0,20 đến 0,35. Đó là mức đe dọa cuộc sinh tồn của con người. Và người ta kết luận rằng 98% lượng trì có trong không khí rồi đi vào nước và đất là do xe ô tô thải ra. Khi nghiên cứu nồng độ trì có trong đất gần đường xe hơi vùng Novgorodsko, các nhà khoa học Liên Xô nhận thấy trong đất cách đường xe khoảng 50 mét, nồng độ trì lên đến 200mg trong 1kg, nghĩa là gấp từ 5 cho đến 15 lần lượng trì bình thường có trong đất. Không những vậy, trì còn ở sâu trong đất từ 50 cho đến 70cm nữa. Vì trì có nhiều trong đất và nước như vậy nên ảnh hưởng đến thực vật rất nhiều. Trong hạt lúa trồng cạnh đường này, lượng trì nhiều hơn từ 5 đến 8 lần so với những lúa trồng cách xa đường 3 cây số. Trì xâm nhập nhiều nhất là vào các cây loại có củ và bắp cải, chẳng hạn như khoai tây, thân và lá, lượng trì tăng 21 lần, trong khi đó ở củ khoai tây, lượng trì chỉ lên đến 26 lần hơn bình thường. Trong lá và lõi bắp cải, cũng như trong củ cà rốt, lượng trì tăng từ 4 đến 7 lần. Thông thường chúng ta chỉ biết có hai loại xăng, đó là xăng nhẹ và xăng thường, có khi gọi là xăng super và xăng thường. Các loại xăng này đều có chứa phụ gia trì nên thường gọi là xăng có trì. Còn loại xăng chế tạo giảm bớt phụ gia trì thì được gọi là xăng có trì thấp. Rồi còn một loại xăng thứ ba không có phụ gia trì, người ta gọi là xăng không pha trì. Trong xăng, các nhà lọc dầu còn thêm vào một số những hợp chất hóa học khác nhau, mục đích là để giúp cho máy nổ được êm hơn. Chất phụ gia chính là chất chống tiếng nổ. Ta đã nói đến loại phụ gia như là tetraethyl trì, nhưng chất này gây ô nhiễm không khí. Vì vậy, kể từ năm 1970, các nhà lọc dầu bắt đầu chế tạo loại xăng có mức tetraethyl trì thấp hoặc là không có tetraethyl trì. Thật ra, người ta đã thay phụ gia trì bằng những loại hợp chất hydrocarbon khác cũng có tính chất chống rung mạnh hay là hạn chế tiếng nổ. Ngoài chất hạn chế tiếng nổ trong xăng, người ta còn pha vào những phụ gia khác như là antioxidant để giữ cho xăng khỏi đóng thành cục, antioxidant để làm cho xăng không đông lại khi đưa đến các vùng lạnh giá, antirust là loại hóa chất làm cho bầu chứa xăng cũng như ống dẫn xăng không bị rỉ sét. Ngoài ra còn có những chất làm cho xăng không bị các kim loại làm mất tính chất hoặc là làm giảm hiệu quả của xăng đi nữa. Xăng nhiều khi cũng quý cho đời sống con người như máu, có người đã dám nói như vậy. Nhưng xăng hữu ích thì hữu ích thật, nó cũng đem lại những nguy hại kinh khủng cho đời sống con người nữa. Người ta vẫn thắc mắc không hiểu tại sao các nước kỹ nghệ tân tiến có đầy đủ thức ăn bổ dưỡng, thế mà bệnh tật vẫn không giảm. Trái lại, còn có nhiều chứng bệnh mà các nước kém kỹ nghệ không bao giờ có. Khi nghiên cứu về chất trì từ xăng thải ra, người ta có thể đoán chắc rằng 50% tật bệnh trong các nước xe ô tô nhiều là do xăng đem lại. Nhiều khi người ta không thể nào phân biệt được mức độ lợi và hại của xăng nữa. Trong đời sống con người, chúng ta cũng thấy có nhiều tình trạng tranh tối, tranh sáng, lợi hại nhiều khi lẫn lộn, mà thiện ác cũng vậy. Ngay trong đời một người, lắm lúc ta thật tốt, nhưng có lúc ta không hiểu ta đang sống như thế nào nữa. Người ta bảo con người phức tạp là phải. Một người tốt chưa hẳn lúc nào cũng tốt, còn một người xấu chưa phải lúc nào người ấy cũng xấu. Thật ra ta sống lẫn lộn giữa xấu và tốt. Đó là nhìn vào chính mình. Trong đời nhiều khi ta phải giải quyết vấn đề mà không biết phải dựa vào tiêu chuẩn nào, phải quyết định mà không rõ quyết định như vậy có đúng hay không. Đó lại là một nan đề khác của đời sống, đó là phải hành động sao cho đúng. Đúng đây không phải chỉ là hợp lý hợp tình, nhưng còn đưa lại những kết quả tốt nữa. Người theo Chúa Giêsu cũng thường gặp các nan đề như vậy, nhưng chúng ta nên nhớ Chúa đã dạy rằng, ai muốn theo ta thì phải từ bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập giá mình mà theo ta. Chúa Giêsu nhấn mạnh về điểm mỗi ngày. Không ai tin Chúa một lần rồi cứ như vậy mà được trở thành người thánh. Mỗi ngày chúng ta sống là sống với kinh nghiệm mới. Vì vậy mỗi ngày chúng ta cần làm cho chết người cũ mà sống một con người mới, y như Chúa đã dạy. Vác thập tự giá đi theo Chúa có nghĩa là chết mỗi ngày. Khi ta chết mỗi ngày và có được sự sống mới mỗi ngày, thì ta mới dần dần được thánh hóa và được gần với Chúa Giêsu hơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong đời này có biết bao nhiêu thứ rất cần cho đời sống của chúng ta, như nước, như không khí, như xăng bây giờ dùng cho các máy chạy xe. Nhưng có bao giờ quý vị và các bạn suy nghĩ đến đời sống tâm linh của mình đang cần một thứ nào để cho nó duy trì tốt đẹp hay không? Con người được Thiên Chúa sáng tạo, cho nên chỉ cần Thiên Chúa, tâm hồn con người chúng ta sẽ gặp được Thiên Chúa và được thỏa mãn khi nào chúng ta hạ mình tin nhận Ngài. Chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy tìm đến với Chúa Kitô Giêsu, hãy tin nhận Ngài ngay nơi quý vị đang sống, đang sinh hoạt, đang nghe những lời tôi nói đây. Xin mời quý thính giả vui lòng tìm đến với Chúa Kitô Giêsu, vì trong đời này chúng ta có rất nhiều vật chất, và những vật chất đó nuôi cho thân thể của chúng ta, làm cho chúng ta được thỏa mãn, vui lòng. Nhưng những điều này không lâu bền, vì chúng ta chỉ sống trong đời này có một thời gian ngắn rồi chúng ta ra đi. Điều quan trọng là khi chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta cần trả lời câu hỏi là chúng ta ra đời với ý nghĩa gì, và sau khi qua đời chúng ta sẽ đi về đâu. Đây là hai câu hỏi then chốt mà không người nào có thể tránh thoát được, vì trước sau chúng ta cũng đi vào cõi chết. Vậy thì sau khi chết có những gì? Đó là điều mà Đài Phát thanh Nguồn Sống của chúng tôi muốn giải thích cho quý thính giả, cũng như mời quý thính giả tiếp tục nghe đài mỗi ngày. Time.